Ma Long Phiên Thiên, chương 202, bí cảnh tầng 2, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này Lý Thiên Hổ ở đằng trước bỗng quay đầu liếc lùm cây phong liệt ẩn núp, trên mặt âm tà lóe vẻ nghi ngờ. Lý Thiên Hổ lầm bầm, hơi nhíu mày. À, sao ta cứ cảm giác bị người nhìn lén nhỉ? Lý Khoáng vội nói, Tam thiếu gia, thuộc hạ đi lên xem sao. Lý Thiên Hổ lạnh nhạt ừ một tiếng. Ừm, Lý Khoáng thấy thế thầm vui mừng, cơ hội biểu hiện của mình lại tới rồi. Chỉ cần Tam thiếu gia sai phái gã nhiều thêm vài lần, đợi thuận tay về sau nói không chừng sẽ để gã ở bên cạnh hầu hạ, cơ hội thế này rất khó kiếm. Lý Khoáng vừa nghĩ vừa hớn hở chạy tới chỗ Phong Liệt ẩn thân. Lúc này Phong Liệt xuyên qua khe hở lát cây nhìn Lý Khoáng cách mình ngày càng gần, lòng kinh ngạc. Không lẽ ta bị phát hiện? Không có khả năng đi. Nhưng mặc kệ ra sao thì Phong Liệt không thể ở lại lùm cây này lâu hơn, nếu tên này đến gần thì hắn tuyệt đối không có chỗ giấu mình. Cho nên Phong Liệt không chút do dự trốn vào trong long mục không gian. Phong Liệt, ngươi mau cút ra cho bổn tiểu thư, ta muốn để ngươi nếm mùi thực cốt chú, đây rốt cuộc là chỗ quái quỷ gì? Phong Liệt chết tiệt, ngươi mà còn không ra nữa thì cô nãi nãi sẽ tự sát đó. Như vậy cũng không được, hừ, nếu ngươi còn không ló mặt thì ta cả đời cũng không giải trừ uyên ương đồng tâm chú nhé. Ngươi chờ cưới lão nương qua cửa đi. Phong Liệt mới vừa tiến vào long mục không gian vừa lúc thấy Lan Tiểu Y đưa lưng hướng hắn, hai tay chống eo thon như là bà trần chỉ thiên mắng địa, khiến hắn rét run. Mụ đàn bà này chẳng những xấu xí mà đầu óc còn có vấn đề, thậm chí là bà trần lừa nữa chứ. Đồng sinh cộng tử cùng người đàn bà như vậy, lão tử còn không bằng đụng đầu chết đi cho rồi. Phong Liệt thầm lau mồ hôi lạnh, đang lúc Phong Liệt thở vắn than dài thì Lan Tiểu Y ngẫu nhiên xoay người lại nhìn đến hắn đứng ngay sau lưng mình. A, Lan Tiểu Y đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo đột nhiên hét lên một tiếng. Nàng bị Phong Liệt đột ngột xuất hiện hù giật nảy mình. Lan Tiểu Y sợ hãi vỗ bộ ngực căng tròn, miệng thì lao bào trách mắng. Ngươi muốn chết hả, dám hù bổn tiểu thư, làm thế có lợi gì cho ngươi chứ? Phong Liệt thản nhiên nói, khụ khụ, ngươi hét đủ rồi thì im lặng chút được không? Ta ở bên ngoài còn có chuyện cần làm, đợi xong rồi sẽ thả ngươi ra ngay. Lan Tiểu Y kinh ngạc nhìn Phong Liệt thầm hực hừ lạnh nói. Ủa, thân thể của ngươi, đây là liễm hình, hèn chi bổn tiểu thư không chú ý đến ngươi xuất hiện hừ. Phong Liệt lười để ý đàn bà xấu xí điên điên khùng khùng. Hắn xoay đầu nhìn ra xa, cũng chia ra một lũ tâm thần quan sát tình hình bên ngoài. Hắn thấy Lý Khoáng lục tìm gần lùm cây rồi không phát hiện ra cái gì, chỉ đành hậm hực quay về bên cạnh Lý Thiên Hổ. Lúc này Lan Thiếu Y đột nhiên cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng ngưng kết lan hoa chỉ, bắn ra một phù văn huyền ảo màu vàng cực kỳ nhanh bắn hướng lưng Phong Liệt. Hừ, khiến bổn tiểu thư nôn mửa hết nửa ngày, không dạy cho ngươi bài học sẽ không biết sự lợi hại của bổn tiểu thư. Mắt thấy phù văn đó sắp ấn lên người Phong Liệt nhưng hắn chợt biến mất xuất hiện ngoài trăm trượng giống như thuấn di vậy. Phong Liệt quay mặt lại khinh thường hừ lạnh, trong long mục không gian hắn chính là chúa tể không ai so sánh được. Nhưng mặc kệ thế nào hắn không dám để Lan Tiểu Y đánh trúng chú thuật vào người, lần trước Uyên Ương lên giường chú, đã khiến hắn chịu nhiều đau khổ cho tới hôm nay vẫn làm hắn cực kỳ nhức đầu. Lỡ người đàn bà xấu xí này thêm một, gocchuyenaudio.com, Uyên Ương lên giường chú thì hắn làm sao sống? Ủa, cái này là, Lan Tiểu Y ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ Phong Liệt có thể né tránh chú thuật của mình, cái này tốc độ cũng quá nhanh rồi đi. Dần dần Lan Tiểu Y há hốc mồm, khó tin nói. Đây là không gian, chắc không phải là không gian bên trong ngươi chứ. Xem như đi, ngươi ở lại đây đi, chờ ta lo xong sự việc rồi sẽ thả ngươi ra. Phong Liệt nói xong câu đó liền chạy ra ngoài. Cái này là chuyện thật, trời ạ, ngươi thế nhưng có một không gian trong người. Hèn chi ngươi nói có cách mang ta ra khỏi long huyết giới, có không gian này thì đương nhiên không thành vấn đề. Này, ngươi chờ đó, Lan Tiểu Y giật mình một lát rồi thấy Phong Liệt định đi vội ra tiếng ngăn lại. Phong Liệt khựng người, biểu tình mất kiên nhẫn nói, ngươi còn có chuyện gì nữa? Lan Tiểu Y ngẫm nghĩ, lời lẽ chính nghĩ nói, ngươi định đi làm chi? Có nguy hiểm gì không? Ngươi cũng đừng quên, hiện tại chúng ta chính là đồng sinh cộng tử. Chỉ bằng chân long cảnh con kiến nhà ngươi lỡ mà mất mạng thì làm sao đây? Bổn tiểu thư sống chưa đủ đâu. Phong Liệt hơi nhíu mày hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lan Tiểu Y bỗng thay đổi vẻ kiêu ngạo lúc trước cực kỳ hiếm thấy dùng giọng điệu van xin nói. Ta muốn nói là người ta dẫu sao cũng là long võ giả cương khí cảnh ngũ tam cấp hậu kỳ linh chú sư thế nào cũng có thể giúp đỡ ngươi một chút đi. Ngươi thả ta ra có được không? Hiện tại nếu đã biết ở trong không gian của Phong Liệt thì nàng hiểu ngay cương với hắn không khôn ngoan chút nào, biến đổi sách lược ngay. Thật ra lý do quan trọng hơn là nàng ở trong không gian không thấy có ô chút gì là an toàn cả, nếu Phong Liệt đồng ý thì có thể dễ dàng vây khốn nàng trong không gian phạm vi 10 dặm này, điều này coi như là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe, cho nên nàng mới nóng lòng ra ngoài. Phong Liệt không chút do dự từ chối nói. Hiện tại không được, ta đang bám theo một thần thông cảnh cao thủ, ngươi ra ngoài sẽ liên lụy ta. Lúc này hắn thầm giật mình tu vi của Lan Tiểu Y, không ngờ người đàn bà xấu xí này không giản đơn, chẳng những võ học cùng chú thuật song tu, mà còn có thành quả không tệ. Mặc dù Phong Liệt không biết tiểu tác chính xác của Phong Liệt nhưng nhìn lời nói và việc làm chắc không hơn 30 tuổi. Tư chất như vậy xem như hiếm thấy trên đời, e rằng khắp Ma Long giáo đều tìm không ra mấy người. Phong Liệt bắt đầu xem trọng người đàn bà xấu xí, Lan Tiểu Y khinh thường khẽ hừ, xì, không phải là bám theo người sao, cái này là nghề của bổn tiểu thư, hãy xem ẩn hình chú của ta đây, nói xong nàng lập tức thi chú thuật vào mình, ngay sau đó, Phong Liệt kinh ngạc phát hiện trong không gian mất đi bóng dáng Lan Tiểu Y, không còn chút hơi thở. Nếu hắn không có quyền khống chế long mục không gian tuyệt đối thì đúng là không thể phát hiện ra nàng. Không ngờ chú thuật này còn có mấy phần kỳ diệu. Phong Liệt thầm khen, nhưng chỉ dựa vào điều này tất nhiên Phong Liệt sẽ không thả Lan Tiểu Y ra ngoài. Tốt rồi, lát sau khi nào cần ngươi hỗ trợ ta sẽ kêu ngươi, hiện tại dù ngươi có ra ngoài cũng không giúp được gì. Này, ngươi, Lan Tiểu Y biểu tình sốt ruột, định mở miệng tranh cãi thì nghe thấy Phong Liệt nói. Ngươi có biết trong vô quang bí cảnh đệ nhị tầng những xương khói xám này là cái gì không? À, ngươi đang ở trong nhị tầng bí cảnh, Lan Tiểu Y ngẩn ra, sau đó nói nhanh. Ta biết chứ, những xương khói này gọi là âm sát khí, cũng gọi hồn sát khí. Đây là thứ đặc, góc truyện audio.com, biệt trong nhị tầng bí cảnh, đối linh hồn có nhất định tính ăn mòn. Nhưng đã đạt đến cường độ cỡ chân khí cảnh rồi thì không thành vấn đề nữa. Nhưng nghe nói chỗ sâu nhất tổng bí cảnh cũng là nơi khí thể này đậm đặc nhất, ngay cả hóa đan cảnh cường giả cũng không dám tới gần. Ồ, thì ra là vậy, Phong Liệt hiểu ra, hèn chi người thủ hộ không cho hắn vào nhị tầng bí cảnh, chắc là nghĩ tu vi nguyên khí cảnh lúc trước của hắn có đi vào cũng là giữ nhiều lành ít. Cùng lúc đó hắn bất giác nghĩ tới phong ma thần thương có thể thu nạp loại sát khí này có 9 phần nguyên nhân là luyện hồn xa. Điều này không thể nghi ngờ càng tăng thêm lòng hứng thú của hắn đối với những sát khí, nói không chừng có thể lợi dụng những sát khí này thăng cấp cho phong ma thần thương. Lúc này bên ngoài Lý Khoáng đã cùng đám Lý Thiên Hồ tụ tập lại, dần đi xa. Phong Liệt mặc kệ Lan Tiểu Y dây dưa tâm ý động đã biến mất trong không gian, chọc giận nàng lại dậm chân chửi mắng. Tiếp theo Phong Liệt từ xa bám đuôi đám Lý Thiên Hồ, quẹo tới rẽ lui, vượt qua mấy ngọn núi cao rốt cuộc dừng lại dưới chân núi bình thường không có gì lạ. Đã đến thời gian giao hẹn, người của Lan gia tại sao vẫn chưa xuất hiện? Lý Thiên Hồ đang đứng trên một tảng đá lớn trên đỉnh ngọn núi, nhíu mày nhìn núi rừng chung quanh, không phát hiện mục tiêu, sắc mặt có chút trầm xuống. Ánh mắt Lý Khoáng lóe lên một chút, vội vàng ân cần nói. Tam thiếu gia, theo ý kiến của thuộc hạ, không phải bọn họ nhớ nhầm địa điểm chứ? Trên suốt đường đi, thuộc hạ cẩn thận phát hiện ra, nhoang dãy núi nhỏ như thế này có không ít. Ừ, chỗ này hoàn toàn không có gì nổi bật, chuyện này cũng có khả năng. Lý Thiên Hồ trầm ngâm một chút cau mày nói. Vậy chờ một chút đi, lưng chừng núi, Phong Liệt trốn trong một rừng cây rậm rạp, khoảng xuyên thấu có thể lặng lẽ quan sát mấy người trên đỉnh núi. Lúc này, hắn không khó để nhìn ra được mấy người Lý Thiên Hồ đang chờ đợi ai. Nhìn thần sắc tái nhợt của Lý U Nguyệt, Phong Liệt không khỏi đau lòng vô cùng, hận không thể tiến lên phía trước kéo giai nhân vào trong lòng âu yếm. Nhưng hắn thực sự chỉ là suy nghĩ mà thôi. Hắn biến rằng, cho dù chính mình có nhiều át chủ bài, nhưng cũng không thể nào chính diện đối chiến với cường giả thần thông cảnh. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi thời cơ. Trong khi chờ đợi, thời gian trôi đi thật nhanh. Trên đỉnh núi, Lý Thiên Hồ càng ngày càng không kiên nhẫn được, sắc mặt trầm ngâm, chỉ nghe hắn nói với tên thuộc hạ. Lý Khoáng, mấy người các ngươi xem xét xung quanh đỉnh núi xem. Đi sớm về sớm, vâng, đám người Lý Khoáng nhận lệnh tản đi. Lý U Nguyệt trong lòng hơi động, nàng cũng muốn theo đám người Lý Khoáng xuống núi, đồng thời hạ quyết tâm trong lòng, một khi thoát khỏi tầm mắt của Lý Thiên Hồ sẽ nghĩ cách tẩu thoát, cho dù là không có Lý gia, không có Ma Long giáo thì nàng cũng không muốn trở thành thứ để giao dịch. Chỉ có điều, nàng vừa mới bước một bước đã bị Lý Thiên Hồ ngăn lại nói. Lý U Nguyệt, ngươi hãy lưu lại ở đây. Xung quanh đây có không ít long thú hung hãn, với tu vi của ngươi tam thúc thực sự lo lắng. Lý U Nguyệt trong lòng lo lắng, vội vàng nói. Tam thúc ta sẽ cẩn thận được rồi, không cần nói nhiều nữa, ngươi cứ chờ ở đây là được rồi. Lý Thiên Hồ có vẻ không chịu được kiên nhẫn bèn trách mắng. Vừa nói hắn vừa lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không chút tì vết của Lý U Nguyệt, trong đáy mắt sâu hiện lên. Góc chuyện audio.com, một tia dâm tà trong lòng đáng tiếc không ngừng. Lý U Nguyệt thấy Lý Thiên Hổ thái độ kiên quyết như thế, đành phải từ bỏ ý định trong lòng, cảm thấy vô cùng nhụt chí. Phong Liệt lúc này nhìn thấy trên đỉnh núi chỉ còn lại Lý Thiên Hồ và Lý U Nguyệt, trong lòng hắn không khỏi kích động, ánh mắt lóe sáng, âm thầm do dự muốn xuống dưới đó cướp lấy Lý U Nguyệt về. Hắn tin tưởng chỉ cần trong nháy mắt là có thể đem được Lý U Nguyệt trở về Long Ngục không gian, đến lúc đó mặc dù Lý Thiên Hồ là cao thủ thần thông cảnh cũng chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Suy nghĩ này càng lúc càng bức thiết, Phong Liệt không nhịn được bèn lập tức tiến hành. Nhưng lúc này, đột nhiên dưới gốc cây đại thụ mà hắn đang ở trên có tiếng bàn luận truyền vào tai hắn. Phong Liệt không khỏi giật mình, tranh thủ thời gian mai phục lặng lẽ quan sát. Tiếp theo hắn lại giật mình phát hiện ra rằng, dưới gốc cây đại thụ truyền đến tiếng nói, nhưng lại hoàn toàn không thấy bóng người, thật sự là có chút quỷ dị. Nhưng âm thanh kia vẫn truyền đến tai hắn rõ ràng. Đại ca, Lý gia đã mang cửu phẩm huyết mạch đến, nhưng lệnh bài trong tay Hình Ngọc Thiên cũng không còn, chúng ta phải làm thế nào? Hừ, nếu như không có cách nào giao dịch bình thường thì chúng ta chỉ có thể cướp thôi. Chờ thêm một lát Lan Tiếu Thiên trở lại, chúng ta sẽ cùng động thủ. Chậc chậc, cô nàng cửu phẩm huyết mạch kia thật sự là cực phẩm, nếu không phải là có tác dụng cho gia tộc thì bổn công tử nhất định sẽ cho làm tiểu thiếp để chơi đùa. Đại ca, Lan Tiếu cũng không biết bị SNT dẫn đi đâu rồi, toàn bộ bên ngoài bí cảnh đều đi tìm rồi nhưng đều không thấy bóng dáng của hắn, không phải có gì sai lầm chứ. Ngộ nhỡ LT có chuyện gì sơ suất, lão đầu tử sẽ đổ tức giận lên đầu chúng ta, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta đều đen đủi à? Sợ cái gì, đen đủi thì đám người của Lan Tiếu Thiên đen đủi trước, dù sao chủ ý này cũng là của đám người Lan Tiếu Thiên nghĩ ra, huynh đệ chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Ồ, nhị đệ, sao đệ quan tâm tới LT như thế, có phải là yêu nàng ta rồi không? Ách khục khục, đại ca nói đùa rồi. Nhưng tiểu đệ thực sự là có suy nghĩ này, chỉ tiếc người ta là Phượng Hoàng, tiểu đệ không thể đũa mốc mà tròi mâm son được. Ồ, nhị đệ, ngươi có thể hiểu được chuyện này thì tốt, đại trưởng phu sợ gì không lấy được vợ. Lần này, LT chết thì cũng xong rồi, nhưng nếu như không chết thì những đệ tử này đều không có hy vọng. Gạch nối, trên cây đại thụ, Phong Liệt nghe rõ hai huynh đệ này nói chuyện với nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ được mình chỉ nghe bừa mà có thể biết được một ít bí mật. Thời gian trôi qua, hắn đã dần hiểu được đại khái ý đồ trong câu chuyện của hai người kia. Hai người này hẳn là người của Lan gia, hình như là muốn trao đổi lệnh bài Thiên Chu lấy cửu phẩm huyết mạch Lý U Nguyệt. Mà trong cuộc giao dịch này, LT hình như cũng là một nhân vật có vai trò quan trọng, hơn nữa tấm lệnh bài Thiên Chu kia hiện tại đang nằm trong tay SNT. Hả, lệnh bài Thiên Chu không phải là tấm lệnh bài chống đó sao? Phong Liệt trong lòng khẽ động, hắn không khỏi nghĩ tới tấm lệnh bài trong chữ vật giới của SNT, phía trên ngẫu nhiên hiện ra một chữ chu màu trắng, giờ phút này nghĩ lại, 10 phần chính là tấm lệnh bài Thiên Chu đó rồi. Phong Liệt mơ hồ cảm nhận được tấm lệnh bài này có liên quan tới một bí mật quan trọng, nếu không Lý gia cũng không thể đem Lý U Nguyệt một hậu bối vô lượng. Góc chuyện audio.com, như thế đi đổi, tấm lệnh bài này rốt cuộc là có bí mật gì? Phong Liệt trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Hai người nói chuyện với nhau thời gian dần trôi đi, chắc là đang đợi Lan Tiếu Thiên xuất hiện. Phong Liệt cẩn thận quan sát bên dưới gốc cây vài lần nữa, vẫn không thu hoạch được gì, hắn không khỏi nghĩ tới tàng hình chú của LT, hai người này là người của Lan gia, chỉ sợ 10 phần cũng dựa vào thủ đoạn ẩn nấp này, không có gì là kỳ quái cả. Hôm nay tình hình không rõ ràng lắm, Phong Liệt cũng không dám tiến hành tự động, hơi chút trầm ngâm, hắn lặng lẽ biến mất ngay tại chỗ, trốn vào Long Ngục không gian. À, Phong Liệt, ngươi đã trở về rồi à? Cần ta trợ giúp không? Thả ta ra ngoài được không? Ở đây chẳng thú vị gì cả. Vừa thấy Phong Liệt xuất hiện, Lan Tiếu trong lòng vui vẻ, lập tức chạy tới bám lấy. Nhưng thấy Phong Liệt ánh mắt lạnh như băng khiến cho nàng nhất thời ngừng bước chân lại. Cách chương.